Có thể nói rằng hiểu một cách đơn giản là trong cái bộ kinh này sẽ có một cái thần lực, tức là có một cái uy lực làm cho người chết sẽ đi đến được cảnh giới an lành và thoát khỏi chốn u độ. Và trong kinh này thì có đề cập đến một vị Bồ Tát mà có một cái hạnh nguyện rất lớn, là từ vô lượng vô số A Tăng Kỳ Kiếp, ngài đã phát một cái hạnh nguyện là địa ngục, nếu ở trong địa ngục mà còn có một chúng sinh nào mà con chưa cứu thoát ra khỏi địa ngục thì con sẽ không bao giờ thành Phật. Cho nên ngài Bồ Tát Địa Tạng này thường ra vào cái cảnh địa ngục để mà cứu độ tất cả chúng sanh ở trong địa ngục. Đối với những cái người mà chưa quy y Tam Bảo, mặc dù là họ chưa quy y Tam Bảo nhưng mà họ cũng nghe những người đã quy Tam Bảo nói là nếu cha mẹ hay là người thân của mình hay là ông bà mình á, nói chung là tất cả những người trong thân tộc mình cũng như tất cả những người nào quen biết mà ra đi vĩnh viễn, thì trong cái bộ kinh Địa Tạng này trong 49 ngày thì cái người chết sẽ được cái công đức rất là lớn, có thể đến được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tức là đến được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chung là tất cả những cái quan niệm như vậy không phải là sai. Những cái quan niệm đó nó dẫn đến nó dẫn đến cho những người chưa quy y Phật sẽ quy y Phật, những người chưa quy pháp sẽ quy pháp, những người chưa quy tăng sẽ quy tăng. Như vậy tức là từ cái chỗ mà người ta tuôn rằng tịnh tụng kinh Địa Tạng thì vong linh được siêu thoát, và nhờ nghe kinh Địa Tạng mà người ta muốn bước về với ngôi Tam Bảo. Đó là cái nghĩa thông thường. Nhưng mà bộ kinh Địa Tạng này, tức là nói chung đây là một cái phương tiện vi diệu mà Đức Thế Tôn đã dùng vô số, vô lượng, vô biên phương tiện để dìu dắt và uốn nắn chúng sanh thoát ly sanh tử. Từ trong vô lượng cái pháp môn đó, đây là một cái pháp môn đặc thù là chỉ thẳng vào tâm địa của chúng sanh. Đó là một cái pháp môn đặc thù. Nhờ cái bộ kinh gọi là Đại Thừa này, người mà chuyên sâu nghiên cứu vào bộ kinh Địa Tạng này thì sẽ thực nhận được cái bản tâm của chúng mình. Và nghe cái bộ kinh này thì cái người mà có xấu ác đến mấy đi nữa thì người ta cũng có thể quay về được cái nẻo thiện và dần dần nhận ra được cái bản tâm của chính mình. Đó. Cho nên cái bộ kinh này nó mang cái tính cách gọi là phổ biến, cũng như là cầu an mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tức là tụng cái phẩm phổ môn. Khi mà tụng cái phẩm phổ môn thì mọi người đều tin tưởng rằng nếu mà mình quyết tâm mình niệm đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ từ bi cứu cho chúng ta được thoát khỏi mọi tai ách. Mà nếu chúng ta gặp những cảnh bức xúc ở trong thế gian mà không có phương cứu chữa được, không có phương nào để mà thoát được, thì ngay cái lúc mà chỉ mình treo chuông thì cái lúc đó niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên được giải thoát. Cái linh cảm của Đức Quan Thế Âm một cách vô diệu như vậy. Nhưng mà cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là Đức Thế Tôn thuyết sau bộ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà, đã hình thành được cái trí tuệ siêu việt thì chúng ta diễn bày được diệu pháp. Đó là cái phần của phẩm phổ môn, mà khi chúng ta nghe bộ Pháp Hoa thì chúng ta cũng sẽ có thể hiểu được. Nói về cái bộ kinh Địa Tạng này thì đây là một bộ kinh đại thừa, do đó cái nghĩa của nó rất là tối mật. Đó, cái nghĩa này gọi là có thể nói rằng nếu mà muốn chuyên sâu vào chúng ta phải đi ngay vào những cái mật nghĩa của bộ kinh này, bởi vì tâm của chúng ta rất là tối mật. Cho nên Phật giáo Việt Nam trong cái thời kỳ mà của các vị tổ sư thiền như là Tỳ Ni Đa Lưu Chi hay là như là Vô Ngôn Thâm, đặc biệt nhất là những đệ tử của các ngài Vô Ngôn Thâm hay là của Tỳ Ni Đa Lưu Chi như là Khuôn Việt Thái Sư, như là thầy của Khuôn Việt Thái Sư như là ngài Văn Phâm, như là ngài Maha, như là ngài gọi là coi như là những ngài những quốc sư đó, của thiền phái thì đi đâu chi lại như là ngài quốc sư Vạn Hạnh, đặc biệt nhất là Nguyễn Minh Không ở trong thời Lý, thì chúng ta thấy rằng các ngài đều đi vào cái chỗ mật, thâm mật, thân mật, khẩu mật, ý mật. Đó cũng là cái nghĩa thâm mật, nhưng mà cái nghĩa thâm mật của Đà La Ni Môn. Ví dụ tôi như là từ đạo hạnh chẳng hạn, Thì một ngày là từ đạo hạnh tụng chú Đại Bi là 108,000 bước. Này, một ngày từ đạo hạnh. Mà nếu bây giờ ta chịu khó mà một ngày thì tụng độ chừng 10,000 bước thì đương nhiên sẽ đi trên nước được như là từ đạo hạnh. Bởi vì muốn cho khẩu mật á, thì phải trì chú. Mà muốn cho, nghĩa là coi như là muốn cho ý mật á, thì không phải trì chú. Như vậy thì cái pháp môn trì chú thì đương nhiên cũng đi đến chỗ tối mật. Thân mật, khẩu mật và ý mật. Và chính những cái mà thân khẩu ý nó thâm mật như vậy ấy, thì chúng ta mới trở về với cái pháp giới tính diện màu, tức là nhận ra được, nhận được cái pháp thân vô tướng. Do đó cho nên nó có rất là diệu dụng, cũng như là ngài Maha, tức là gốc người Chim Thành, trong cái thời kỳ của thiền phái Vô Ngôn Thông đó. Ngày này là coi như là trì Đại Bi thôi à, nghĩa là cái chuyên trì Đại Bi. Cho nên có một lần gặp một người có bệnh cùi, ngài chỉ cần ngậm một cái gọi là một hớp nước lạnh, rồi trì ngay trong cái hớp nước lạnh đó, trong cái nước lạnh mà ngậm ở trong miệng đó, thì ngài trì chú ngay ở đó phun vào cái người cùi thì người cùi hết bệnh ngay. Ngay tôi là đi đến chỗ thâm mật như vậy đó. Nhưng mà phải trì như vậy mới được, không phải là trì theo cái vấn đề mà lùng chừng như mình á. Lùng chừng thí dụ như ngày con trì được 100 biến Đại Bi thì cảm thấy như là mình cũng như là ngon lắm, nhưng mà không. Từ đây là 10,800,000 biến một ngày. Như vậy thì cái ý có nghĩ bậy được không? Nghĩ bậy được không? Tức là không phát khởi cái tâm ý bậy bạ được, mà chỉ đi vào chỗ thâm mật. Cũng như giống như những nhà vật lý học, những nhà bác học mà người ta tầm mình ở trong phòng thí nghiệm mà quên cả ăn, quên cả uống, thì đương nhiên người ta sẽ có cái thần thông. Ví dụ như là thần thông rất là đặc thù, là bây giờ chúng ta đương ngồi đây mà coi trực tiếp cái gì đó, trực tiếp một cái thế vận hội nào đó, hay là một cái gì. Một cái diễn cảnh nào đó ở một nước khác, ở cái vùng Đông Nam Á, thì chúng ta ngồi đây mà xem một cách trực tiếp, mà gọi là trong tích tắc á, người ta có thể thu được những dạng sóng vô tướng khi nó đúng hệ, đúng tần số, thì nó lại hiện hữu ở trên TV được. Đó là nói là những nhà khoa học, chứ còn những vị mà gọi là thuộc về những cái thiền phái á, mà họ đi vào mật tâm nữa đó, tức là trì gọi là Đà La Ni Tam Muội á, tổng trì Tam Ma Đì á, tức là coi như đi vào Đà La Ni Môn mà một cách thâm mật như vậy á, tức là họ có những cái sức rất là thâm thú, cái sức vi diệu, tức là có những thần thông tự tại. Tôi nói như thế để cho chúng ta thấy rõ rằng muốn có thần thông thì chúng ta phải thực nhận được cái bản tâm thanh tịnh. Muốn có thần thông thì chúng ta phải có trí tuệ siêu việt. Và muốn có thần thông, muốn có trí tuệ siêu việt là chúng ta phải nhận ra được cái cội nguồn của tâm. Cho nên cái pháp này là cái pháp đặc thù mà gọi là Đại Thừa Giáo Pháp, là Đức Thế Tôn chỉ thẳng vào tâm địa của chúng sanh. Đó. Do đó cho nên bài xưng tán là Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy Đấng Từ Bi Đại Giáo Chủ, tâm địa sâu dày và chứa nhóm ở cõi phương Nam hiện mây thơm, giải hương, giải hoa hoa vần vũ, mây đẹp mưa báo số vô lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Trời người bạch Phật nhân duyên gì, Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đầm tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát cầm quy y. Nay con sẵn có duyên lành, ca ngợi địa tạng đức vô lượng, lòng từ chứa nhóm hành lành, trong tay sẵn có gậy vàng, mở toan địa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng long lanh, hào quang nhiếp cả hàm tàng đại thiên, dung vương tuyết tuyết điện, ngưỡng tiền đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Tạng Bồ Tát đại nhân chứng minh công đức của dân diêm phù, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy cái bài xưng tán ở đây tức là nói rõ, chúng ta thấy rõ là xưng tán đức u minh giáo chủ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là xưng tán cái tánh thể, xưng tán cái tánh thể diệu đạm tổng kỳ của chính chúng ta. Đó. Cái chữ ư minh giáo chủ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát này, chữ địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tức là nói đến cái chân tâm của chúng ta. Vậy cái chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa và Ma Ha Tát là lớn, như vậy thì Bồ Tát Ma Ha Tát tức là nói đến đại tâm. Đại tâm. Và khi mà đại tâm á, khi cái đại tâm này là tức là nói đến cái chân tâm của tất cả mọi người. Và chính nơi cái chân tâm trong sáng thanh tịnh đó á, thì ở tâm pháp giới tính tùng tùng duyên khởi á, thì mỗi khi mà chúng ta mà phát khởi ra thì tự làm chủ mọi ý niệm của chúng ta. Và chính ngay cái tánh thể diệu trạm đó, từ trong cái tánh thể diệu trạm diễn bày ra những ý niệm trong sáng, đó là cái mà đáng tôn, đáng kính và đáng quy ngưỡng. Như vậy thì cái quy ngưỡng này, tán thán này chính là tán thán cái chân tâm của tất cả mọi loài, của tất cả mọi chúng sanh. Và chúng ta thực nhận rằng cái chân tâm đó là dung chứa toàn bộ, không, dung chứa toàn bộ tất cả những cái gì, tức là cái chân tâm này dung chứa mọi ý niệm nào mà còn trụ còn chấp thì nơi cái tánh thể trong sáng này hóa giải và dung chứa được. Cho nên ở đây mới rằng địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng, địa là cứng chắc bởi vì tâm vô tướng. Cái tâm ở đây chính là pháp giới tính, cái tâm ở đây chính là tự tánh của chúng ta. Nhà tự tánh này á, là nói cho đúng ra là chúng ta gọi là không có cái ngôn ngữ nào để diễn tả được. Cái tự tánh này là cái thể tâm bạc ngôn ngữ, bạc suy lượng. Và chính cái chân tâm trong sáng này cũng là một cái kho tàng vô giá. Cho nên cái chân tâm trong sáng đã gồm chứa toàn bộ cái công đức, gồm chứa toàn bộ toàn bộ những cái hạnh nguyện, gọi là gồm chứa toàn bộ những cái hạnh nguyện lành của các cái vị, gọi là của các vị đại Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến thập địa. Như vậy khi mà chúng ta đã quay về với chân tâm đó thì nơi ta có những tư tưởng cao đẹp, những tư tưởng cao đẹp đó gọi là rải hương rải hoa, là mây đẹp mưa bão. Từ nơi trong tánh thể thanh tịnh, từ tự tánh không sanh diệt, tự tánh vốn có đầy đủ công đức, tự tánh năng sinh ra muôn pháp đó thì gọi là rải hương rải hoa, mây đẹp mưa bão. Và lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, tức là từ ta đã trang nghiêm pháp thân của chúng ta. Nếu chúng ta quay về với cái tánh thể trong sáng của chúng ta, Bởi vì những ý niệm cao đẹp mà ngày hôm nay chúng ta phát khởi ra đó, thì chúng ta tự hỏi là tại làm sao mà chúng ta lại phát khởi được những ý niệm cao đẹp như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng trời người bạch Phật nhân duyên gì. Tức là tự chúng ta cũng có thể hỏi rằng tại sao mình lại có lúc mình lại có những tư tưởng cao đẹp, có lúc mình lại có những hành vi, những cử chỉ rất là thâm dâm tự tại, coi như không vướng mắc gì cả. Tại làm sao? Đó, thì ở đây mới Phật nói rằng vì có Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường. Tại làm sao chúng ta lại phát khởi? Là bởi vì có Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường. Có nghĩa là cái chân tâm, không? Có cái chân tâm được chúng ta trực nhận lấy nó. Tức là chúng ta đã trực nhận được cái bản tâm, mà khi trực nhận được bản tâm chính là Địa Tạng đến thiên đường. Nếu mà chúng ta muốn trực nhận được chân tâm thì chúng ta phải quy ngưỡng, phải tôn kính, phải quy ngưỡng, phải tôn kính, phải luôn luôn chuyên tùy để trực nhận, chứ không phải là coi như là chúng ta chỉ cảm nhận. Ở đây chúng ta cảm nhận là khác, cảm nhận thì ngay trong luân niệm hiện tiền này cũng có thể rải hương rải hoa, cũng có thể làm mưa báu, có nghĩa là cũng có thể phát khởi những tư tưởng, nhưng mà phát khởi những tư tưởng cao đẹp đó nó mang cái tính cách là coi như là không có bền chắc. Không bền chắc, cho nên ở đây nói rằng trời người bạch Phật nhân duyên gì, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Tức là ngày hôm nay những tư tưởng cao đẹp đang quy ngưỡng vào chân tâm và nhận ra được chân tâm vốn sẵn có ở nơi chính trong tự thể của mọi chúng sanh. Đó gọi là Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường. Đó là chư Phật ba đời đồng tán ngưỡng, Phật quá khứ, Phật hiện tại, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và kể cả chư Phật đời vị lai. Mà nếu ai đã đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt thì cũng phải nhận ra rằng tự tánh của chúng ta rất là nhiệm màu, rất là trong sáng. Cho nên gọi là chư Phật ba đời đồng tán ngưỡng. Đồng tán ngưỡng tức là những ai mà đã đạt đến chỗ toàn năng toàn giác thì luôn luôn tán thán sự quy ngưỡng của tất cả chúng sanh đang quy ngưỡng về chân tâm của họ, đều tán thán như vậy đó. Bởi vì chính chư Phật thành Phật là cũng chỉ vì quy ngưỡng chân tâm. Và chân tâm chính là Địa Tạng Bồ Tát. Và chân tâm đó chính là giáo chủ cõi ưu minh. Và chân tâm đó cũng chính là tánh thể diệu trạm đáng tôn đáng kính của chúng ta. Và ngày hôm nay mà chúng ta chư Phật ba đời sở dĩ thành Phật là cũng vì quy ngưỡng chân tâm, và mười phương Bồ Tát đều quy y vào đó. Muốn thực hiện được cái hạnh nguyện của Bồ Tát thì phải quy ngưỡng chân tâm. Cho nên gọi là chư Phật ba đời đồng tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát cầm quy y. Đó, như vậy thì tôi tóm tắt trong cái phần này là quay về với cái đáng tôn đáng kính. Nơi tánh thể nhìn màu của chúng ta phát khởi cái hạnh nguyện độ sanh, đó là những ý niệm cao đẹp tự làm chủ đến chính chúng ta. Và khi mà chúng ta đã phát khởi nhận ra được cái tự tánh như vậy, phát khởi những ý niệm cao đẹp, đó là chính là lúc là rải hương, rải hoa, mây đẹp, mưa báu, và đó chính là lúc mà chúng ta tự trang nghiêm pháp thân cho chính chúng ta. Đó. Nhưng mà phải trực nhận được cái chỗ đó, đó. Trong cái bài tán thán này, khi chúng ta mà đọc tụng cái bài tán thán này ấy, thì tự chúng ta phải kiểm soát lại ấy, những cái mà chúng ta như là tham, sân, si, ganh ghét, tị hiềm, oán hờn, vân vân, thì rõ ràng là chúng ta đang mở cánh cửa địa ngục, chứ chúng ta không. Nếu mà chúng ta đã tán thán thì chúng ta trực nhận được, mà khi chúng ta đã trực nhận được thì ngay bài tán thán này chúng ta đã mở tung được cánh cửa địa ngục. Cái bài tán thán nó mang cái ý nghĩa như vậy. Đó. Chư Phật ba đời đồng tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát cầm quy y. Chữ chư Phật đây tức là nói đến đấng toàn năng toàn giác, là những ai mà đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt. Mà trí tuệ siêu việt có nghĩa là nhận ra được cái chân tâm của chính chúng ta. nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình, và cái bộ mặt thật đó chính là pháp giới tính nhiệm màu, chính là tự tánh nhiệm màu. Và mười phương Bồ Tát đều quy y, nay con có sẵn duyên lành ca ngợi Địa Tạng Đức Vô Lượng. Có nghĩa là nay vì nhờ chúng ta gần gũi với Tam Bảo, nay vì nhờ chúng ta đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cho nên có duyên lành mở có thể ca ngợi được Đức Địa Tạng đó. Nghĩa là nhờ đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng, nhờ đã theo học Phật Pháp từ năm này qua đến năm kia, cho nên ngày hôm nay đúng là ngày có duyên lành mà chúng ta tán thán Đức Địa Tạng. Có nghĩa là chúng ta quy ngưỡng chân tâm của chính chúng ta. Đó, gọi là nhờ cái duyên lành. Con sẵn có duyên lành ca ngợi Địa Tạng Đức Vô Lượng, lòng từ chứa nhóm hạnh lành, chẳng cứu độ tất cả chúng sanh, trong tay đã sẵn gậy vàng mở toan địa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm châu sáng long lanh hào quang nhiếp cả hàm tàng đại thiên, diêm vương trước điện ngưỡng tiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Đó, như vậy thì trong tay đã sẵn gậy vàng, vì nhờ cái duyên lành đó mà chúng ta tán thán Đức Địa Tạng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tán thán được Địa Tạng, tức là chúng ta cung kính cúng dường quy ngưỡng ở nơi chân tâm, và chính là chúng ta mới thấy rõ cái niềm tin vững bền vững ở nơi ta. Vì có niềm tin bền vững đó cho nên chúng ta mới có lòng kiên quyết. Cái lòng kiên quyết của chúng ta chính là trong tay đã sẵn gậy vàng. Đó, cái lòng kiên quyết đó là gọi là trong tay đã sẵn gậy vàng. Thì cái cây gậy vàng đó chính là cái sự kiên quyết. Và tay cầm trong tay đã sẵn gậy vàng mở toan địa ngục cứu toàn chúng sanh, tức là khi mà chúng ta đã có cái lòng kiên quyết á, lòng kiên quyết quy ngưỡng vào tâm, chứ không phải là kiên quyết làm cái gì cả, mà kiên quyết rằng giữ vững cái tâm tánh thanh tịnh á, bất cứ một tình huống nào cũng giữ vững cái tâm tánh thanh tịnh, thì như vậy là chúng ta đập tan địa ngục. Trong tay đã sẵn gậy vàng đập tan địa ngục cứu toàn chúng sanh. Vậy thì ai đập tan địa ngục? Chỉ khi nào mà chúng ta quy ngưỡng chân tâm á, thì chúng ta mở toan cái cửa địa ngục đó ra. Nghĩa là cái tâm lầm chấp, cái tâm si mê, cái tâm keo kiệt, cái tâm bỏng sẻn, tất cả những cái đó ngày hôm nay vì trong tay đã sẵn gậy vàng, với cái gậy kiên quyết, với cái cây gậy đó không bao giờ mà gọi là lui sụp á, gọi là cái lòng kiên quyết đó không bao giờ lui sụp trước nghịch cảnh, và chẳng có cái gì gọi là nghịch cảnh. Khi chúng ta nhận ra được bộ mặt thật của chúng ta rồi thì chẳng có cái gì gọi là nghịch cảnh, bởi vì chúng ta đã hiểu rõ, vì chúng ta đã bước vào giáo pháp đại thừa, đương nhiên chúng ta nên hiểu rõ tất cả các pháp đều trùng duyên khởi, không có đầu mối, không có chung cuộc, thì cái niệm buồn, niệm giận, cái ghét, cái thương, cái bỏng sẻn, cái gian tham keo kiệt kia nó không có chỗ nương ga, vì nó không có chỗ nương ga cho nên chúng ta dễ dàng phủi sạch nó bằng lòng kiên quyết của chúng ta. Cho nên trong tay sẵn gậy vàng, và một tay nữa là cầm châu sáng lâm lanh, cho nên tay cầm châu báu lâm lanh hào quang nhíp cả hàm tàng đại thiên, tức là nói chung là trong tay cầm châu báu, cái châu báu này là biểu trưng cho trí tuệ, một bên là sự kiên quyết, một bên là trí tuệ nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, nhận ra được thật tướng pháp đó, phải nhận chân được cái thật tướng pháp, và chính cái nhận chân được thật tướng pháp đó là biểu trưng cho hào quang nhiếp cả hàm tàng đại thiên, tức là chỉ có một niệm trong sáng và tỉnh giác dung thông trong toàn cõi pháp giới. Và cái phần nữa là hào quang nhíp cả hàm tàng đại thiên. Ở đây tức là gọi như diêm vương trước điện ngưỡng tiền. Cái chữ diêm vương này á, tức là chúng ta phải biết cái diêm vương mà ngồi trên ngôi cao để mà phán xét tội lỗi, diêm vương tức là vua ở địa ngục á. Diêm vương là vua của địa ngục.
Thì như vậy ai là Diêm Vương?
Như vậy thì ta cũng chính là vua Diêm Vương ạ. Tức là cái niệm mà gọi là cái niệm tỉnh giác á, cái niệm mà tỉnh giác á, thì đó chính là vua Diêm Vương. Và vua Diêm Vương ngồi trên ngôi cao, có nghĩa là đứng trên đỉnh cao của trí tuệ đấy, thì chúng ta mới phán xét được những ý niệm tà vậy của chúng ta. Đứng trên đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta mới soi rọi rõ những hành vi nào, những ý niệm nào có thể dẫn vào địa ngục, và những hành vi nào, những ý niệm nào cần phải trừng trị nó. Gọi là trừng tâm á, cái đó gọi là trừng tâm. Vua Diêm La là ai? Vua Diêm La đó chính là một niệm tâm sáng đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Cái niệm đó chính là đỉnh cao của trí tuệ, và đứng trên đỉnh cao của trí tuệ đó phán xét mọi hành vi, mà mọi hành vi phát xuất từ đâu? Phát xuất từ vọng tâm điên đảo. Do đó ai làm tội chúng ta, chỉ có ta mới có thể soi xét được tội lỗi của ta. Chỉ có ta mới phán xét được tội lỗi của chính chúng ta. Không ai hết, cho nên gọi là Diêm Vương. Diêm Vương trước điện ngưỡng tiền. Còn Diêm Vương mà ngồi ở trên cao mà phán xét không ăn thua vậy. Bây giờ nó lì quá, hắn dữ quá, cho nên Diêm Vương cũng chạy luôn. Bởi vì khi mà anh đã nổi tiếng lên rồi là Diêm Vương ngồi đó chắc chắn cũng phải nhào xuống. Mà chỉ có cái Diêm Vương mà gọi là ngự trị ở trong ta thì mới dám tẩy được cái dữ dội đó. Cho nên gọi là coi như là một đốm lửa sân á, một đốm lửa sân là mà đã khởi lên rồi nó đốt cháy luôn cả một rừng công đức. Thành tử ra coi như là cái Diêm La này, tức là Diêm Vương này, là chính những ý niệm tâm sáng đương từng những trùng tâm, tức là đương phán xét những ý niệm đen tối. Và chỉ chúng ta mới hóa giải được, không ai hóa giải được. Dù Đức Phật có thần thâm quảng đại, dù Bồ Tát có thần thâm quảng đại, thì cũng chỉ có cái là cầm chừng, gọi là cầm chừng, cho uống thuốc cầm chừng. Mà vị Y Vương này vừa đi một cái là coi như là sẽ nổi lên trở lại. Cho nên cái này gọi là coi như nó không phải nơi tự tâm phán xét, mà từ bên ngoài phán xét. Thì từ bên ngoài phán xét mà khi nó đã có chướng lên rồi thì bên ngoài phán xét cũng phải rút lui luôn. Ăn thua vậy, chết thì chết, đâu có ăn thua vậy. Chết mà cũng còn tự ngược lên chết được, sống để bụng chết mang theo, ngán gì Diêm Vương. Diêm Vương đâu ăn thua vậy. Do đó cho nên chữ Diêm Vương này tức là chỉ cho ta, chỉ cho những niệm trong sáng và quay về chân tâm của chúng chúng ta mới ngồi trên ngôi cao, mới đứng trên đỉnh cao đó, đứng trên đỉnh cao của trí tuệ đã mới phán xét những hành vi phát sinh từ vọng niệm điên đảo. Những hành vi nó phát sinh từ những vọng niệm điên đảo mê lầm, và cũng chính chúng ta là gương nghiệp đặt trước đài cao, tức là chúng ta là một cái gương để soi rọi cái gì? Để soi rõ căn tội của chính chúng ta. Như vậy thì ở đây là Diêm Vương đặt trước cái Diêm Vương ngồi trước điện tiền, và đài cao nghiệp cảnh, tức là cái gương nghiệp đó sẽ soi rõ cái căn tội của chúng ta. Cho nên khi mà các cái vị mà gọi là thánh mà đánh với các cái loại ma tôn á, thì phải có cái kiến gọi là kiến chiếu yêu á. Thì kiến chiếu yêu thì khi đưa cái kiến này thấy nó là con gì rồi. Mà khi nó thấy nó đã là thấy nó được là con gì mà tu luyện thành tinh như vậy, tu luyện mà có phép như vậy, thì vừa soi là thấy nó là con bồ cạp chẳng hạn, thì biết dùng cái phương thuốc gì để trị loại bồ cạp này. Như vậy thì ai soi? Như vậy thì chư thánh mới có cái loại kính chiếu yêu, chứ còn chứ yêu nó đâu có dám lấy cái kính chiếu yêu, lỡ nó phản chiếu lại cái chết sao.
Cho nên cái kính chiếu yêu đó chính là cái gì? À, đó là cái gương để soi rõ căn tội của chính chúng ta. Nhưng mà lấy cái gì soi? Tức là dùng trí vậy? Trí tuệ. Nói chung là tất cả đều là dùng trí tuệ, mà người ta ví dụ là ví dụ Diêm La. Ở đây ví dụ là Diêm La, ví dụ là gương nghiệp. Nhưng mà tất cả đều là do trí tuệ phán xét cả. Cho nên đó là tướng, cái trong kinh Pháp Hoa đó chính là tướng lâm tấn giữa chằn mày phóng luồng hào quang. Cái tướng lâm tấn giữa chằn mày phóng luồng hào quang tức là nói đến hành vi mang cái tính cách trí tuệ, ngôn ngữ mang tính cách trí tuệ mà không vướng nhiễm ở bên này hoặc bên kia. Đó chính là tướng lâm tấn giữa chằn mày phóng hào quang. Tại vì nói chữ chằn mày tức là gần, nói đến là con mắt, hãy nói đến con chung mày thì phải nói đến con mắt. Nhưng mà con mắt dù bên này hay bên kia thì vẫn còn có tham vọng, vẫn còn có vô minh. Hành vi đó vẫn còn có đen tối, dù bên này hay bên kia, nghĩa là dù bên thiện hay là bên ác, nó vẫn còn nằm trong vòng sanh sanh diệt diệt, chứ chưa nhận ra được cái thể tánh vi diệu. Chỉ có cái hành vi hoàn toàn trong sáng vô trụ vô chấp, đó là tướng lòng tăng, và phóng hào quang đó là cái trí tuệ siêu việt. Như vậy thì một cử chỉ, một lời nói, một ý niệm nào phát khởi ra vô trụ vô chấp, đó chính là tướng lâm tấn giữa chằng mày không trụ không chấp. Cho nên mới soi thấy những cái gì điên đảo có trụ có chấp đó. Cho nên ở cái câu đó tức là nói đến Diêm Vương, nói đến nghĩa là coi như là nghiệp vương nghiệp. À, Địa Tạng Bồ Tát Đại Nhân. Như vậy thì Địa Tạng là ai? Là một người, một bậc vĩ đại, là một bậc lớn. Nhưng một bậc vĩ đại ở đây không nói một bậc vĩ đại, mà một niệm ông tỉnh giác bao hàm dung lượng tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là Đại Nhân, đó là Đại Tâm. Đại Nhân ở đây tức là người lớn, mà người lớn ở đây chính là Đại Tâm. Mà Đại Tâm chức tức là cái niệm khởi mà không trụ không chấp, chứ không phải hình dung về cái tâm lớn đó. Như vậy thì Địa Tạng Bồ Tát Đại Nhân chứng minh công đức của Dâm Diêm Phù. Cái Diêm Phù đây tức là nói đến lương tâm của con người, gọi là Diêm Phù. Diêm Phù là một loại cây, nhưng mà một loại cây đó thì cái loại cây đó cũng là một loại cây quý. Cái chữ Diêm Phù là cái cây có cái tên là Diêm Phù, là một cái giống cây. Cái giống cây đó nó có thể nếu trồng, biết cách trồng thì nó sẽ ra trái rất là quý báu, còn nếu không biết trồng thì nó tịch ngoài luôn, không ra trái nào hết. Cho nên gọi là chứng minh công đức của Dâm Diêm Phù. Diêm Phù tức là như vậy. Ai là chứng minh công đức? Là Địa Tạng. Như vậy thì nói chữ Diêm Phù ở cõi người, tức là cái chữ Diêm Phù đó là chỉ cho một cái giống cây quý, có nghĩa là những ý niệm cao đẹp. Và Địa Tạng là ai? Địa Tạng Bồ Tát là ai? Là những ý niệm bao hàm dung lượng toàn bộ những ý niệm chúng sanh, và đưa những ý niệm chúng sanh đó, tức là đưa những ý niệm chúng sanh đã trở về sự giác ngộ, sự giải thoát. Như vậy là trồng cây Diêm Phù đã ra trái được rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn, Địa Tạng, Bồ Tát, Ma Tát, tức là cuối bài xưng tán, cũng nói lại một lần nữa là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn, Địa Tạng, Bồ Tát, Ma Tát. Tức là tán thán cái gì? Tán thán cái tự tánh của chúng ta. Nơi tự tánh đó có đầy đủ đại bi, nơi tự tánh đó có đầy đủ đại nguyện, nơi tự tánh đó có đầy đủ đại thánh. Đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ. Đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ. Thì đại từ tức là ban vui, đại bi là cứu khổ. Như vậy chúng ta đã trực nhận được chân tâm của chính chúng ta, và chính chúng ta ban vui và chính chúng ta cứu khổ. Và ban vui mà không thấy mình ban vui, cứu khổ cũng chẳng thấy mình cứu khổ ai, đó chính là Đại Bồ Tát. Đó chính là cái đáng tôn, đáng kính. Chữ Đại Bồ Tát, cái chữ Đại là Ma Ha Bồ, không, Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó. Bồ Tát Ma Ha Tát tức là nói đến cái ý niệm mà gọi là không tụ, không chấp, bao hàm, giải tỏa, giải thoát tất cả những ý niệm còn ràng buộc, còn trói buộc. Và đó chính là giáo chủ cõi u minh, tức là một niệm trong sáng để làm chủ mọi ý niệm và giải tỏa mọi ý niệm điên đảo. Đó là cái đáng tôn, đáng kính của chính chúng ta. Đó là bài xưng tán. Như vậy thì khi chúng ta nghe được cái bài xưng tán này, thì chúng ta tụng vào cái bộ kinh này, thì tự khắc chúng ta sẽ không, sẽ có bổng hạnh, bổng nguyện và bổng thệ. Cho nên Địa Tạng có ba tên: bổng hạnh, bổng nguyện và bổng thệ. Tức là kinh Địa Tạng này có ba tên. Kinh này có ba tên là Địa Tạng Bổn Hạnh, Địa Tạng Bổn Nguyện, Địa Tạng Bổn Thệ. Thế là mình phải tự thệ nguyện với chính mình. Địa Tạng chính là tâm. Như vậy thì tự nơi tâm mình phải thệ nguyện với chính mình, tự nơi tâm mình phải không, phải phải thực hiện được tất cả những ý niệm cao đẹp. Đó. Trong đó có thệ, có nguyện, có hạnh. Kinh này có ba tên, và nếu ai tụng bộ kinh này thì mình đương sống hiện tại mà mình tụng bộ kinh này thì mình được sáu phần lợi, và người đã ra đi, người vác quản ra đi thì sẽ được một phần lợi. À, bây giờ chúng ta tới cái bắt đầu vào cái phẩm thứ nhất của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Khi mà chúng ta vào phẩm kinh thì bao giờ cũng bắt đầu câu mở đầu. À, câu mở đầu là: như vậy tăng nghe một thờ Đức Phật ở tại, ở đây là tại cung trời, không? Tại cung trời Đao Lợi, và thuyết cho Thanh Mẫu cùng tất cả đại chúng. Như vậy thì cái câu mở đầu của kinh á, thì chúng ta phải được hiểu đây là cái câu, một cái tiên đề. Và cái tiên đề này á, là một cái chìa khóa mở toàn bộ kinh điển của nhà Phật. Tôi nhắc lại cho những vị nào mà chưa nghe Maha Tát Nhã Ba La Mật, những vị nào chưa nghe Pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì đây là mới lần đầu tiên mà nghe cái bộ kinh Địa Tạng này, thì chúng ta nên nghe rõ về cái câu mở đầu của kinh là: như vậy ta nghe một thờ Đức Phật ở tại. Rồi chúng thì sở dĩ có cái câu mở đầu này là khi mà Đức Thế Tôn gần nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan mới trác bạch Đức Thế Tôn rằng khi mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi thì chúng con á, mà kiết tập kinh điển, các thánh đệ tử mà chúng mà kiết tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu gì? Thì Đức Thế Tôn chỉ dạy là y theo chư Phật quá khứ, y theo chư Phật hiện tại và y theo chư Phật thời vị lai. Thì nếu các thánh đệ tử muốn kiết tập kinh điển thì nên mở đầu kinh bằng câu: như vậy ta nghe một thờ Đức Phật ở tại. Và chúng à. Nhưng mà thì cái câu mở đầu này á, là nếu nói rằng A Nan nghe thì cũng không phải, bởi vì như vậy ta nghe. Nhưng mà nếu nói A Nan nghe, nếu nói A Nan nghe cũng xin lỗi, nếu nói A Nan thuyết ra thì cũng không phải, mà nếu nói rằng không phải A Nan thuyết ra cũng không phải. Nếu nói rằng câu này Đức Phật thuyết ra cũng không phải, và nếu câu này nói rằng Đức Phật không thuyết ra cũng không phải. Như vậy thì mở đầu kinh bằng câu như vậy á, để nói rằng để ông đạo đế là đệ nhất nghĩa đế, toàn bộ pháp của Phật là bất nhị pháp. Bất nhị pháp tức là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Đó, cứ mở đầu như vậy, mà mở đầu câu như vậy á, tức là tóm hết toàn bộ kinh điển của nhà Phật. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta cứ tụng là ta nghe như vậy một thở nọ, Đức Phật tại cung trời đau lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Hoặc là có nhiều người họ dịch đó, tức là có nhiều vị họ dịch đó cũng bỏ luôn là như vậy một thở nọ. Tức là theo cái vấn đề mà gọi là coi như cái câu đó là bình thường, cái câu bình thường ai cũng biết, cái chuyện mà ta nghe như vậy hay là tôi nghe như vậy, rồi cái vấn đề quan trọng á là ở trong nội dung muốn nói gì, chứ không phải là cái vấn đề quan trọng là ở chỗ là ta nghe như vậy một thở nọ hay là một thở nọ ta nghe như vậy. Cái câu đó không cần phải lặp lại, nhưng mà cái câu này suốt 49 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài đã nói với A Nan rằng trong từ cội Bồ Đề cho đến ta la sanh thọ, ta trong khoảng trên 45 năm đó ta chưa từng nói một lời nào. Chưa từng nói một lời nào và cũng chưa từng nói với ai. Thì đương nhiên là đây là bước vào kinh điển Đại Thừa mà. Cho nên nói rằng chưa từng nói và cũng chưa từng nói với ai, thì cái câu đó rất là phù hợp với chân lý, rất là phù hợp với pháp giới tinh. Bởi vì thể của các pháp là tịch nhiên vắng lặng là như. Thể của các pháp là không sanh không diệt, không đến không đi. Thể của các pháp là như như bất động. Như vậy thì tại làm sao có nói, tại làm sao có thuyết pháp và thuyết pháp cho ai? Như vậy thì ai là những người nghe pháp, ai là những người thuyết pháp? Vì đây là bộ kinh Đại Thừa, do đó mới biết rõ rằng chẳng có ai thuyết pháp mà cũng chẳng có ai nghe pháp, bởi vì pháp vốn là tự tánh không. Các pháp vốn là tự tánh không, mà khi các pháp vốn là tự tánh không thì câu mở đầu này cũng chẳng phải A Nan nói, mà cũng chẳng phải Đức Phật nói. Nếu nói A Nan nói thì cũng chẳng phải, mà nếu nói A Nan không nói thì cũng chẳng phải. Nếu nói Đức Phật nói cũng chẳng phải, mà nếu nói rằng không phải Đức Phật nói cũng chẳng phải. Như vậy thì chính câu mở đầu này là trung đạo đế, chính câu đế mở đầu này là đệ nhất nghĩa đế. Và khi chúng ta đã nắm vững được cái câu mở đầu đó thì chúng ta mới mở kinh Đại Thừa ra đọc được, mà khỏi rơi vào chỗ mê tín. Đó. Như vậy thì như thị ngã văn nhất thờ Phật tại chúng đó, thì nó mang cái đặc trưng tương thánh tổ chư tổ đức khi xưa kia. Các ngài nói rằng cái câu mở đầu này của là kết thúc toàn bộ và khởi đầu, cũng là điểm khởi đầu mà cũng là điểm chung cuộc của toàn bộ kinh điển nhà Phật. Và chính câu mở đầu này là thành tựu viên mãn tất cả các pháp, vì trong đó có sáu pháp thành tựu là tín thành tựu.